Chuột trắng xinh đẹp. Trong kho thóc của bác nông dân nọ có một ổ chuột gồm chuột mẹ và lũ con của nó. Chuột trắng là chuột con nhỏ nhất và cũng xinh đẹp nhất trong lũ con của chuột mẹ. Đẹp ở chỗ nào? Nó có bộ lông trắng muốt như tuyết. So với bề ngoài của các anh chị nó thì ưa nhìn hơn nhiều. Nó có đôi mắt đỏ như ngọc thạch, khiến cả làng chuột đều khen ngợi không ngớt. Lông trắng, mắt đỏ, lại thêm cái đuôi dài. Đích thị nó là con chuột đẹp đẽ nhất trong các con chuột rồi. Chuột trắng cũng biết là mình xinh đẹp, do vậy mà cảm thấy mình thật cao quý. Nó thường nũng nịu nói: "Mẹ ơi, mẹ nhìn con lông trắng như tuyết, mắt đỏ như ngọc thạch. Nếu cái đuôi ngắn đi một chút thì có phải đẹp như thỏ trắng không ạ?" Nó nghĩ ngợi một lát, lại nói: "Xét cho cùng, dù đuôi của con dài hay ngắn, thì trí thông minh của con, thỏ trắng cũng chẳng sao bì kịp đâu." Kho thóc của bác nông dân luôn bị lũ chuột đó phá phách. Thế là bác mua về một con mèo đen to. Chuột mẹ biết điều đó, liền gọi lũ chuột con lại, nói rất nghiêm túc với chúng: "Các con yêu quý của mẹ, từ nay về sau, khi ra khỏi hang các con phải hết sức cẩn thận đấy." Con mèo đen to ấy hung ác lắm, chỉ ngoạm một miếng là có thể tóm hai đứa bọn con một lúc. Để nó bắt được thì đó không phải là trò đùa đâu. Chuột mẹ rất không yên tâm về đứa con xinh đẹp lại kiêu ngạo nhất là chuột trắng, cho nên đặc biệt dặn đi dặn lại nó mấy lần. Nhưng chuột trắng lại phớt lờ, nghĩ trong bụng: "Đẹp đẽ như mình thì mèo làm sao nỡ làm hại cơ chứ? Không, tuyệt đối không thể." Chuột trắng chẳng nghe theo lời cảnh báo của chuột mẹ, vẫn chạy tới chỗ nọ, luồn tới chỗ kia, không hề lưu tâm một chút nào. Hôm đó, chuột trắng lấy trộm một chiếc bánh ngọt to ở trong bếp của bác nông dân, khoái chí lăn chiếc bánh về hang, suýt va vào mũi của con mèo đen. Nó nhìn thấy mắt của mèo đen sao mà to thế, răng của mèo đen sao mà nhọn thế, móng của mèo đen sao mà sắc thế, thì quả là có chút căng thẳng, hồi hộp. Nhưng nó lại nghĩ, dù mèo đen có hung tợn thế nào, vô tình thế nào, thì nhìn thấy mình xinh đẹp như thế, hắn cũng sẽ động lòng, chẳng làm hại mình đâu. Thế là chuột trắng vừa cười vừa nói với mèo đen: "Anh mèo ơi, anh xem tôi có đẹp không? Nếu như cái đuôi của tôi ngắn đi một chút, có phải cũng đẹp như thỏ trắng, phải không?" Nó nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Kỳ thực, dù đuôi của tôi dài hay ngắn, thì trí thông minh của tôi, thỏ trắng cũng chẳng bao giờ bì kịp." Chuột trắng cho rằng mèo đen nhất định sẽ rất lịch sự trò chuyện với nó, từ đó trở thành bạn thân thiết của nhau. Nó đâu ngờ mèo đen chẳng nói một lời, trợn mắt, thò ngay móng vuốt ra chộp chặt lấy họng nó, ngoạm một miếng vào trong miệng. Chuột trắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi móng sắc nhọn của mèo đen. Mèo đen loáng cái đã ăn hết chuột trắng, một chiếc xương cũng chẳng để sót lại, ngay cái đuôi dài ấy cũng chẳng thấy còn. Ăn xong, mèo đen thong thả ra chỗ nắng, vừa sưởi nắng, vừa liếm lông, lẩm bẩm: "Cái gì là đẹp với không đẹp? Với mình thì chẳng qua nó là một con chuột xấu xa, ăn trộm thóc mà thôi." Mèo đen chẳng hề cảm thấy cái mùi vị của xinh đẹp chút nào cả. Vũ Bội Tuyền kể: Thạch sùng mượn đuôi. Một con thạch sùng đang ở trên tường rình bắt muỗi, bỗng nhiên bị một con rắn nhanh như cắt tấn công, cắn đứt đuôi của nó. Còn may mà thạch sùng trốn chạy nhanh, nếu không đã bị rắn đớp gọn. Thạch sùng mất đuôi đau khổ lắm, nó bò tới một góc tường và khóc một mình. "Không có đuôi trông mình khó nhìn lắm, về sau gặp bạn bè, chúng sẽ cười mình mất." Thạch sùng càng nghĩ càng chán chường. Vào lúc gần như đã tuyệt vọng, thì nó lại nghĩ ra một sáng kiến. Đúng, hay đi mượn đuôi. Các bạn tốt nhìn thấy mình đáng thương như vậy, nhất định sẽ cho mình mượn. Đã quyết định như thế, Thạch Sùng xuất phát ngay. Thạch Sùng đến bên bờ đầm nước thì nhìn thấy cá vàng đang tự do bơi lội trong nước. Nó vội chào hỏi cá vàng. Chị cá vàng ơi, đùi của chị thật là đẹp. Chị có thể cho tôi mượn một lát được không? Đùi của tôi vừa bị một con rắn độc ác đớp đứt mất rồi. Cá vàng bơi lại, nói với Thạch Sùng. Thật là xin lỗi, tôi không thể cho bạn mượn được, vì khi tôi bơi đều phải dựa vào chiếc đuôi giúp đỡ. Bạn hãy tìm người khác mà mượn đuôi nhé. Thạch Sùng rất thất vọng. Khi sắp rời đầm nước thì lại nhìn thấy chim én bay tới. Thế là nó lịch sự chào chim én. Cô chim én ơi, đuôi của cô đẹp quá. Cô có thể cho cháu mượn đuôi một lúc được không? Đuôi của cháu vừa bị con rắn độc ác cắn đứt mất rồi. Chim én bay thấp xuống nói. Thạch Sùng ơi, tôi rất thông cảm với nỗi khổ của bạn. Nhưng tôi không thể cho bạn mượn đuôi, vì nó giúp tôi điều chỉnh phương hướng khi bay. Bạn hãy tìm người khác mà mượn nhé. Thạch Sùng lại bò tới một bãi cỏ xanh. Nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở đó có một con bò vàng đang cúi đầu gặm cỏ. Nó vội bò tới, lễ phép nói. Bác bò vàng ơi, đuôi của bác đẹp quá, dài quá. Bác có thể cho cháu mượn đuôi của bác một lát được không ạ? Đuôi của cháu vừa bị con rắn độc ác cắn đứt mất rồi. Bò vàng nhìn Thạch Sùng một lúc rồi nói. Thạch Sùng ơi, đuôi của bác dài như thế, đặt vào thân hình cháu không thích hợp. Vả lại bác còn phải dùng nó để xua ruồi muỗi mà. Thạch Sùng thất vọng vô cùng. Nó thấy các bạn bè đều không cho nó mượn đuôi, thì thở dài, ủ rũ trở về nhà, tìm mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, Thạch Sùng đã khóc hu hu lên và kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe về việc nó vì sao lại mất đuôi, rồi đi mượn đuôi các bạn bè ra sao. Mẹ của Thạch Sùng cười cười bảo Thạch Sùng. Con ngốc nghếch ơi, đuôi thì làm sao có thể mượn người khác được cơ chứ? Con ngoái đầu lại mà xem, đằng sau thân của con đã mọc ra cái gì rồi? Thạch Sùng quay đầu lại nhìn, thấy sau thân nó đã xuất hiện một chiếc đuôi mới. Thạch Sùng nhảy lên mừng rỡ, reo to. Hay quá, hay quá! Con lại mọc ra chiếc đuôi mới rồi đây. Vũ Bội Tuyền kể. Tỉ con xuống núi. Một con khỉ nhân lúc mẹ không chú ý, liền lẻn xuống núi chơi. Nó hết nhìn phía này lại nhìn phía khác, cảm thấy mọi thứ ở dưới núi sao mà thú vị thế. Khỉ phăm phăm chạy về phía trước, tới được chỗ vườn đào lúc nào không biết nữa. Nó nhìn thấy trên những cây đào có kết đầy những quả đào vừa to vừa đỏ, thì thèm rõ rải ra. Nhìn quanh không thấy người nào, nó bèn trèo lên một cây, chọn quả đào to nhất mà hái. Đúng lúc nó há miệng định cắn quả đào, thì lại nhìn thấy phía trước mặt, cách đấy không xa, có một ruộng ngô. Khỉ con lại thấy thích. Nó đi gần tới đấy thì nhìn thấy những bắp ngô to, kết đầy hạt, trong bụng nghĩ. Bắp ngô tươi thế này chắc chắn rất ngon, mình phải bẻ lấy một bắp ngô to. Khỉ vừa vứt quả đào đi, bẻ lấy một bắp ngô. Đúng lúc khoái chí bóc bắp ngô, thì nó bỗng thấy một con thỏ chạy từ bụi cỏ ra. Khỉ con nghĩ bụng. Nếu mình bắt được con thỏ này cùng chơi với mình thì thích là bao. Thế là khỉ vứt bắp ngô đi, lại đi bắt thỏ con. Nhưng thỏ con rất nhanh chui vào khóm cỏ, không thấy đâu nữa. Khỉ con đã vứt quả đào, ném bắp ngô đi. Thỏ con lại chạy mất. Nó đành hai tay không mà trở về nhà, mặt buồn thiêu. Vũ Bội Tuyền kể. Vớt trăng. Ngày xưa, có một con khỉ con lớn lên chỉ bằng hai cái nắm tay của cha mẹ nó. Đầu giống như quả đào, mặt như chiếc bánh trung thu, chân tay chẳng dài. Khỉ con rất nghịch ngợm. Một hôm nó chơi bên giếng nước, từ trên cây nhìn xuống giếng, thấy bên trong giếng có mặt trăng. Khỉ con vội gọi toáng lên. Nguy rồi, nguy rồi, mặt trăng rơi xuống giếng rồi. Khỉ lớn nghe thấy vậy, nhảy tới bên giếng, nhìn vào bên trong giếng, quả nhiên có mặt trăng, giống y như mặt trăng ở trên trời. Thế là khỉ lớn cũng kêu tướng lên. Nguy rồi, mặt trăng rơi xuống giếng rồi. Khỉ già nghe thấy thế vội chạy tới bên giếng, nhòm vào, quả nhiên thấy mặt trăng ở trong giếng. Khỉ già bèn phát tín hiệu, gọi các con khỉ ở xung quanh đó tới, bảo chúng. Nguy rồi, mặt trăng rơi vào trong giếng rồi, chúng ta phải vớt mặt trăng lên thôi. Đàn khỉ ấy cứ cuống lên, chỉ tập trung nhìn vào trong giếng nước, và cũng đều kêu lên. Nguy rồi, mặt trăng đúng là rơi vào trong giếng mất rồi, mau vớt mặt trăng lên nào. Vừa hay bên giếng có một cây to, loà xòa cành lá về phía giếng. Thế là khỉ già nói. Chúng ta hãy trèo lên cây, cứ nối tiếp bám nhau mà trèo ngược xuống, tới mặt giếng thì có thể vớt được mặt trăng lên thôi. Đàn khỉ đều thấy ý kiến ấy không xoàng, thi nhau trèo lên cây to. Khỉ già dùng hai chân quạp chặt cành cây, treo ngược thân xuống. Khỉ lớn dùng hai chân quạp chặt lấy tay của khỉ già, cũng treo ngược thân xuống, lại dùng tay kéo, nắm chắc lấy chân của một con khỉ khác. Cứ như vậy, đàn khỉ từng con một treo ngược thân xuống, giống như một dây xích dài xuống đến tận mặt giếng. Khỉ con là con ở dưới cùng. Khỉ con giơ tay thò vào trong nước để vớt mặt trăng. Tay vừa chạm vào nước thì mặt trăng liền vỡ tan ra. Trong giếng chẳng thấy mặt trăng đâu nữa. Cả đàn khỉ chí chóe kêu lên tỏ ra rất bực bội với khỉ con. Một lúc sau, mặt nước phẳng lặng trở lại, khỉ con mừng rỡ reo lên. Tốt rồi, mặt trăng lại nổi lên rồi. Khỉ con lại thò tay xuống vớt. Nhưng vớt đã lâu mà chẳng được. Mặt trăng lại bị tay khỉ con phá vụn khi chạm vào mặt nước, chẳng làm thế nào vớt lên được. Khi đó, những con khỉ ở phía trên dây treo đều rối rít kêu lên. Tay tôi mỏi quá rồi, treo không nổi được nữa. Tay tôi đau quá rồi, không treo nổi được nữa. Sự nhốn nháo của lũ khỉ khiến cành cây mà chúng đang treo vào bị rung lắc. Khỉ già vội ngẩng lên xem thì nhìn thấy mặt trăng vẫn ở trên trời, bèn nói với đàn khỉ. Mặt trăng chẳng phải vẫn đang treo ở trên trời kia à? Thứ ở dưới giếng chỉ là chiếc bóng của mặt trăng, không cần phải vớt nữa đâu. Nào, tất cả hãy mau lên đi mà nhìn mặt trăng kia kìa. Vũ Bội Tuyền kể.
Người lùn ở dưới tảng đá.
Ngày xưa, có bác nông dân trồng được vườn rau cải trắng tốt nhất thế giới. Một sáng, bác ra vườn rau cải trong nom, phát hiện thấy cây cải trắng mọc đẹp nhất vườn biến đâu mất. Bác rất không vui. Hôm sau, bác ra ruộng đếm lại thì thấy có hai cây cải trắng biến mất. Nghĩ rằng có kẻ lấy trộm cải trắng, đêm đó bác ra rình ở vườn cải. Để khỏi buồn ngủ, không để lọt kẻ trộm, bác dùng một que diêm chống mi mắt lên. Nhưng thức suốt một đêm bác chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến lúc mặt trời ló lên, bác dùng hai tay che nắng, mới nhìn thấy ở phía xa xa có vật gì nho nhỏ đang động đậy. Nhưng khi bác hạ tay xuống thì lại chẳng nhìn thấy nữa. Bác rón rén nhẹ chân đi tới gần chỗ đó, thì bỗng có tiếng cưa xoèn xoẹt. Bác dùng tay che nắng. Lúc đó mới nhìn thấy một người lùn đội mũ chóp màu xanh, cầm chiếc cưa bằng bạc, đang cưa cây cải trắng. Người lùn đó vừa cưa vừa khe khẽ hát, bộ râu trắng đung đưa theo nhịp cưa.
Này tên kia!
Bác thét lên. Nhưng bác vừa nói dứt lời thì bị đẩy ngã xoài ra mặt ruộng. Khi bác đứng dậy được thì người lùn, chiếc cưa và cây cải trắng ấy đều chẳng thấy đâu nữa. Sáng sớm mai chắc chắn là hắn còn tới cưa cây cải trắng. Tới lúc đó mình sẽ chẳng nói một lời, nhất định tóm được hắn. Bác nông dân tức lắm, nghĩ vậy. Sáng sớm hôm sau bác nông dân ra ruộng, quả là lại nghe thấy tiếng cưa cây cải trắng. Lần này thì bác rất may mắn, giơ tay ra là tóm chặt ngay được người lùn ấy. Người lùn ra sức giãy giụa, vừa cắn vừa giằng co.
Mi ăn trộm cải trắng của ta, ta phải nhốt mi vào lồng chuột.
Bác nông dân nói. Lúc đó người lùn mới bắt đầu van xin.
Thả tôi ra nhé, tôi có thể làm cho lúa của ông mọc cao gấp hai người ông, làm cho bò của ông vừa béo vừa khỏe.
Mi lại còn khoác lác ư?
Bác nông dân nói. Đúng lúc đó ngón tay cái của bác bị cắm phập một cái. Bác vừa buông tay ra, người lùn đã lủi đi, chui vào dưới một tảng đá lớn. Trong tay bác nông dân chỉ còn giữ được chiếc mũ chóp màu xanh của người lùn. Chiếc mũ đó nhỏ đến nỗi chẳng lồng vào nổi đầu ngón tay út. Khi đó, từ dưới tảng đá ấy bỗng phát ra tiếng khóc rất to.
Cha đánh rơi chiếc mũ rồi, chúng ta chẳng thể được ăn canh cải trắng nữa rồi.
Bác nông dân nghĩ ngợi. Chiếc mũ này xem ra có vẻ đặc biệt, chẳng nên vứt đi. Thế là bác đem chiếc mũ về nhà, đặt vào tủ, khóa lại cẩn thận. Đêm đó, bác nông dân đang ngủ thì cảm thấy có người cào cào vào lỗ mũi mình. Bác nhổm dậy thắp đèn lên soi, thì thấy hai bé gái bé xíu, chưa cao bằng bàn tay bác. Chúng nói,
chúng tôi đang bảo vệ gia súc cho ngài đó, cầu xin ngài mở lòng thương, trả lại chiếc mũ cho cha chúng tôi. Không có mũ, cha chúng tôi cứ khóc hoài.
Bác nông dân không đồng ý trả chiếc mũ. Đêm hôm sau lại có hai bé trai bé xíu tới, van xin bác nông dân.
Chúng tôi trông nom thóc lúa cho ngài, cầu xin ngài trả lại chiếc mũ cho chúng tôi. Không có mũ, cha chúng tôi cứ khóc hoài.
Bác nông dân vẫn không đồng ý trả chiếc mũ. Đêm thứ ba thì người lùn đích thân tới. Người lùn ứa nước mắt và nói,
nhà cửa, ruộng vườn của ngài đều do tôi trông nom, cầu xin ngài.
Bác nông dân chẳng chờ người lùn nói xong đã đuổi ông ta đi.
Mấy ngày liền sau đó, gia súc ở nhà bác nông dân bò lăn ra chết, ruộng lúa mạch, ruộng cải đổ rạp. Vợ bác nông dân khóc lóc nói với bác,
tai họa đều do chiếc mũ xanh ấy mà ra, hay là ông để người lùn ở dưới tảng đá mang nó đi cho xong nhé.
Tuyệt đối không thể được.
Bác nông dân cương quyết. Hôm sau nhà bác nông dân bốc lửa, mọi thứ cháy rụi hết, chỉ còn sót lại cái tủ đựng mũ của người lùn. Bác nông dân lấy chiếc mũ chóp màu xanh ra, định xem nó đặc biệt chỗ nào. Xem mãi, chẳng phát hiện thấy gì lạ. Bác vô tình đặt chiếc mũ đó lên đầu, đâu ngờ lại vừa hay đội vừa vặn. Và cũng thật không ngờ là bác nông dân thấy mọi thứ đều biến đổi. Vợ bác biến thành người khổng lồ, cái tủ ấy biến thành cao như quả núi. Rồi bác nông dân bỗng hiểu ra, không phải mọi thứ xung quanh trở nên cao to mà bác đã bị biến thành thấp, nhỏ giống như người lùn ở dưới tảng đá mất rồi. Bác nông dân cố sức lôi chiếc mũ ra khỏi đầu. Nhưng chiếc mũ như mọc ra từ trên đầu bác vậy, chẳng làm sao mà lấy ra nổi.
Bác nông dân đành tới chỗ ở của người lùn, cầu xin ông ta lấy lại chiếc mũ. Người lùn nói, ông cần phải làm ba việc tốt, chiếc mũ mới tuột ra khỏi đầu ông mới có thể trở lại hình dạng như xưa. Bác nông dân rất đau lòng nghĩ, mình bây giờ bé nhỏ như thế này, làm sao làm được việc tốt đây? Đang nghĩ như vậy thì bác nhìn thấy một con mèo đang đuổi một con chim. Bác cảm thấy con chim nhỏ đó cũng nhỏ yếu như bản thân mình, thế là thét lên. Mèo, cút mau, hãy để cho con chim tự do bay đi. Bác nông dân đi ra bờ sông, nhìn thấy một con chuột sải chân rơi xuống sông, không sao trèo được lên bờ. Bác thấy thương hại chuột nhỏ, đưa chân xuống cho chuột nhỏ ngoạm vào ngón chân mình, lôi nó lên bờ. Về sau bác lại gặp hai đứa trẻ đánh nhau, một đứa cao to khỏe mạnh, còn một đứa rất nhỏ. Bác liền tới bên vực cho đứa nhỏ, khiến đứa lớn phải bỏ chạy. Khi đó người lùn đi tới, bác nông dân lấy chiếc mũ trả lại cho người lùn và bảo người lùn về sau cần ăn bao nhiêu cải trắng thì cứ lấy. Vũ Bội Tuyền kể, cái đáng khen nhất. Có một hôm các loài thú ngồi chơi trong rừng kết một vòng hoa tròn rất đẹp, dùng tới mấy trăm bông đủ màu sắc để tặng cho ai đáng khen nhất. Chuột mẹ nói, tôi thấy hươu cao cổ làm được rất nhiều việc tốt. Hôm ấy các con tôi bị rơi từ trên cây xuống, chị ấy liền cho các cháu ngồi lên cổ rồi đưa về tổ. Tôi rất cảm ơn chị ấy. Linh Dương mẹ góp lời, tôi cũng thấy vậy. Linh Dương cùng ăn cỏ một chỗ với chị hươu cao cổ thì thật an toàn, vì chị ấy rất cao, có thể nhìn thấy rất xa. Nếu thấy có sư tử, báo, chị liền cho biết ngay để cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn. Mẹ Vượng nói, chị hươu rất tốt bụng. Lần ấy chúng tôi gặp phải con suối chẳng qua được, chị ấy cúi đầu làm cầu cho mẹ con tôi sang. Gấu mèo nói, tôi cũng rất cảm ơn chị hươu cao cổ. Hôm ấy tôi làm nhà, không làm thế nào đưa ống khói lên nóc được. Sau đó mời chị ấy đến. Cổ chị ấy giống như một máy cần cẩu, một chút là làm được ngay. Lúc đó một chú tinh tinh nhỏ nói, đừng cho rằng bác ấy cao lớn mà không chạy nhanh được nhé. Có lần một con sư tử rất hung ác đuổi theo cháu, mắt thấy rõ cháu sắp hết sức. Đúng lúc nguy hiểm như vậy, bác hưu cho cháu ngồi lên lưng. Chỉ lát sau, bác ấy đã bỏ rơi sư tử. Cháu thấy bác hưu chạy nhanh quá. Lúc đó một chú dế cũng nói, bác hưu cũng giúp chúng cháu nhiều. Hôm đó bọn cháu có buổi hòa nhạc, bỗng có một đám mây đen kéo đến che kín mặt trăng. Trời tối om chẳng ai thấy ai. Lúc đó bác hưu để rất nhiều đom đóm lên đầu, và lát sau sân khấu bừng sáng như có đèn chiếu vậy. Chúng cháu hết sức cảm ơn bác. Sau cùng tất cả đều đồng ý đem vòng hoa đẹp tặng bác hưu cao cổ. Nhưng làm thế nào đeo được vào cổ bác đây? Chú Tinh Tinh tìm một cây trúc dài đo chiều cao của bác. Các bạn có biết bác cao bao nhiêu không? Vừa đúng 5 mét đấy, gần bằng tòa nhà 2 tầng. Làm thế nào nhỉ? Mọi người buồn quá. Sau cùng Vượng nghĩ cách bắt thang. Bác voi đứng dưới cùng, Tinh Tinh đứng trên voi, khỉ đứng trên Tinh Tinh, sóc lại đứng trên khỉ. Cứ thế sau cùng đã đeo được vòng hoa cho hươu cao cổ. Tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Nguyễn Sơn Liên kể, cuộc đánh nhau giữa rừng rậm. Một hôm, có hai con khỉ đang hái quả ăn. Lúc ấy chúng thấy dưới cây có một bác gấu mèo lù lù đi đến. Hai đứa đưa mắt cho nhau định chuẩn bị trêu bác gấu. Một con hái quả rừng ngắm và ném vào mặt bác. Quả rừng ném trúng vào đầu bác. Bác gấu giật mình và ngã ngồi xuống đất. Hai con khỉ cũng ngã hê nhảy từ trên cây xuống. Chúng châm chọc bác gấu mèo. Trông bác thì to lớn,
nhưng thực ra lại rất nhát gan, chẳng làm được trò gì.
Gấu mèo nói,
tại sao lại bảo tôi là nhát gan, vô dụng?
Hai con khỉ bảo nhau,
vừa rồi mới ném một quả trêu bác, thế mà bác sợ đến ngã dập mông.
Gấu mèo đang định nói gì đó thì thấy hai con khỉ hoảng hốt gọi,
không may rồi, chạy mau lên.
Rồi hai đứa ba chân bốn cẳng trốn vào rừng. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào đó có mấy con chó sói chui từ rừng rậm ra. Chúng ăn thịt các loài động vật khác rất tàn bạo. Lúc đó gấu mèo muốn chạy cũng không kịp nữa, bởi vì bầy sói đã vây chặt nó lại. Hai con khỉ ngồi trên cây cũng hết sức hồi hộp sợ hãi. Chúng thật lo lắng cho sự an toàn của gấu.
Con gấu bỗng lộn lên một vòng nằm xuống đất, bốn chân chổng lên trời.
Hai con khỉ sợ hết hồn, chúng lo lắng nghĩ,
có phải gấu chịu đầu hàng không?
Nhưng chúng lập tức hiểu ngay rằng đó là cách thông minh nhất mà gấu dùng. Vì nằm dưới đất như vậy, vừa bảo vệ được bụng, vừa bảo vệ được lưng. Cho nên mấy con sói cứ chạy loạn xạ xung quanh mà không có cách gì cả. Sau cùng, một con sói không chịu được nữa, nhảy chồm lên. Nhưng gấu mèo đã túm được nó, lật mình đè chặt lên. Gấu nặng như vậy đè lên làm cho con sói kêu ầm lên. Lại một con khác nghĩ là gấu không phòng bị, vồ vào thân sau gấu. Thực ra gấu đã thấy từ trước nên giơ tay túm lấy, quay tít sói như quay một đồ chơi. Con sói nằm dưới, nhân đó chạy mất. Bọn sói vẫn chưa chịu thất bại. Chúng chạy vòng quanh gấu mấy vòng, lại có một con nhào vào. Gấu mèo nhắm trúng, tát cho một cái nên thân, khiến nó thét lên lộn mấy vòng dưới đất. Nhân lúc đó, gấu quay mình nhanh nhẹn trèo lên cây. Mấy con sói tức lắm. Chúng rất muốn trèo nhưng không biết trèo, đành chạy quanh gốc cây. Nhưng chẳng ích gì, cuối cùng đành phải bỏ đi. Hai con khỉ giơ ngón tay cái khen gấu mèo.
Anh thật nhanh trí và dũng cảm.
Gấu mèo nói,
có gì đáng nói đâu, chủ yếu là tôi muốn cho các cậu thấy chút ít. Bình thường tôi chỉ hét to một tiếng là bọn chúng đã sợ hãi chạy ngay rồi.
Hai con khỉ cùng khen ngợi.
Anh thật là giỏi quá.
Nguyễn Sơn Liên kể.
Tháp Ai Cập và cá sấu.
Mấy ngàn năm trước, người Ai Cập gọi vua là Pháp Lão. Ngài cai trị cả một vùng đất đai rộng lớn, bò dê rất nhiều. Pháp Lão sống cuộc đời hết sức sung sướng, dễ chịu, nhưng ông không hạnh phúc. Vì vua chưa có con trai để kế thừa ngôi vua. Suốt ngày ông cầu khẩn thần mặt trời ban cho ông một hoàng tử. Sau đó, hoàng hậu sinh được một cậu con trai. Pháp Lão và thần dân của ngài đều hết sức vui sướng. Ông hạ lệnh giết bò, cừu, cúng các miếu đền thờ và chia cho dân chúng. Được sự chăm sóc cẩn thận của Pháp Lão, hoàng tử đã tròn 30 tháng, càng lớn càng bụ bẫm, anh tuấn. Tin đó truyền đến tai một mụ phù thủy. Mụ nói với những người xung quanh,
đúng là Pháp Lão có vương tử và vương tử cũng rất anh tuấn. Nhưng theo ta biết, vương tử số bị hại chết. Có ba con vật, chó, cá sấu, rắn rất nguy hiểm cho thái tử vì chúng sẽ giết hại chàng.
Lời dự báo của phù thủy truyền bá trong dân chúng. Một đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng đến tai Pháp Lão. Pháp Lão cảm thấy 10 phần đau đớn và buồn lo. Ngài triệu tập các đại thần lại bàn bạc đối sách. Sau cùng họ quyết định xây cho vương tử một cung điện đẹp đẽ, trong đó chuẩn bị đủ mọi thứ trò chơi cho chàng. Có ao câu cá, hồ bơi, có sân đua ngựa, vườn hoa to rộng, còn luôn có những người phục vụ trung thành và các vệ sĩ theo hầu. Không có lệnh của Pháp Lão, thái tử không được ra khỏi cung vì sợ bị ba con vật kia phương hại.
Có một hôm, thái tử đứng trên đài cao ở cung điện. Chàng trông thấy một con chó thuần phục đi theo sau chủ của nó. Vương tử rất lạ. Đó là con gì? Sao nó ngoan ngoãn thế? Giống như người tùy tùng trung thành vậy. Lại cũng giống như một người vệ sĩ. Thái tử liền hỏi một người tùy tùng đó là con vật gì. Thái tử còn yêu cầu có một con vật như vậy. Các vệ sĩ đều cố thuyết phục vương tử nên bỏ ý định ấy đi. Nhưng thái tử một mực yêu cầu. Bọn họ đành tâu lên pháp lão. Thoạt đầu, vua thấy hết sức sợ hãi khi nghe yêu cầu đó. Ngài suy nghĩ rất lâu. Sau cùng, ngài đồng ý chọn cho thái tử một con chó nhỏ thật hiền và thuần phục. Vương tử lớn dần lên. Chàng thấy rất khổ tâm vì mình ở trong cung giống như một người tù bị nhốt vậy. Chàng buồn rầu lắm. Mọi trò chơi, thú vui đều tận hưởng, nhưng chẳng khác mấy người giám ngục. Thái tử muốn thở không khí tự do, muốn nhìn thế giới bên ngoài bao la. Chàng muốn thoát khỏi cung điện đáng ghét này. Chàng cho rằng cách tốt nhất là viết thư cho cha. Sau đó chàng đã làm thế. Chàng kể về nỗi khổ sở của mình, cầu xin cha cho phép chàng rời khỏi cung điện. Yêu cầu của chàng làm cho vua hết sức khó xử. Vua cũng muốn cho con rời cung hưởng tự do, nhưng lại sợ con gặp nạn, bị cá sấu, rắn uy hiếp. Sau cùng vua an ủi mình. Bây giờ con đã lớn, dù ở trong cung hay ra ngoài, cũng vẫn có thể bị chúng hại. Do vậy vua đồng ý để thái tử rời cung ra ngoài. Người cho thái tử một xe có trang bị đầy đủ vũ khí. Chàng cáo biệt vua và hoàng hậu, mang theo mấy người nô bộc trung thành ra đi. Chàng thích đến đâu thì tới đó, cứ đi mãi theo đường đi săn sơn dương, thỏ rừng. Đi theo đường sơn dương trên sa mạc, cuối cùng tới biên giới Ai Cập và Sulia. Chàng thấy vua Sulia đã xây cung điện trên quả núi cao như cái ống thưa thớt. Trong cung điện chỉ có vua và công chúa. Chàng nghe ngóng hỏi mọi người tại sao vua lại nhốt con gái ở cung điện cao thế. Mọi người bảo, vua không có con trai, chỉ có một cô con gái. Vua coi nàng như hạt ngọc trên tay, quyết gả nàng cho một chàng trai nào dũng cảm, không sợ khó khăn. Bởi vậy ngài hạ lệnh xây tòa cung điện có 365 cửa sổ, mỗi ngày đổi chỗ ngồi một lần sang cửa sổ khác. Chàng hỏi, quốc vương làm thế nào mà biết được người cầu hôn không sợ khó khăn? Có người bảo, vua từng tuyên bố với con trai các thủ lĩnh, ai dám leo qua nút hình ống vào được cửa sổ của công chúa đang ngồi, người đó sẽ được lấy nàng. Hoàng tử tận mắt đã trông thấy một đám thanh niên đang tập leo núi. Chàng biết đó là những người cầu hôn. Chàng đi về phía họ và chào hỏi. Họ hỏi lại, anh là ai? Từ đâu tới? Chàng đáp, tôi là con vua Ai Cập. Mẹ tôi đã chết. Tôi rất đau xót. Để đỡ buồn, tôi rời Ai Cập đến nước các bạn. Mọi người đều yêu mến chàng vì thái độ ôn hòa, lễ độ. Họ dẫn chàng đến chỗ họ ở, chiêu đãi chàng ăn uống. Vương tử hỏi, các bạn ở đây làm gì vậy? Họ đáp, vua chúng tôi có cô con gái vừa đẹp vừa tao nhã. Vua tuyên bố sẽ gả cho ai trèo được vào cửa sổ nơi cô ấy ngồi. Do đó ngày nào chúng tôi cũng tập leo núi, được 3 tháng rồi. Ngày hôm sau, vương tử cũng cùng họ luyện tập trèo núi. Sau đó chàng đã trở thành một người xuất sắc trong bọn họ. Rồi một hôm, chàng đã trèo lên được cung điện, vào đúng cửa sổ công chúa đang ngồi. Công chúa thấy chàng mưu trí dũng cảm thì quyết định lấy chàng. Bọn thanh niên khác căm tức chàng nên chạy đi báo với vua. Vua nói, người trèo lên núi là ai? Họ đều đáp, là con trai vua Ai Cập ạ. Vua nghe nói giận đến đỏ cả mặt lên. Vua bảo, con gái ta nhất quyết không gả cho con vua Ai Cập.
quyết không gả cho kẻ trốn khỏi nước. Quyết không, phải đưa hắn về Ai Cập.
Công chúa nghe tin rất đau lòng. Nàng cố thuyết phục cha đồng ý gả mình cho vương tử. Quốc vương hạ lệnh triệu kiến con vua Ai Cập. Nhưng trước vẻ lễ độ, tinh thần dũng cảm của chàng, vua lập tức cảm mến chàng, ôm lấy chàng thân thiết nói:
Con xuất thân cao quý, ta quý con như chính con trai mình. Hãy nói cho ta biết con là ai.
Vương tử liền đem chuyện mình kể hết một lượt. Nghe xong vua mừng lắm. Vua bằng lòng cho chàng lấy công chúa, còn cho họ một lâu đài lộng lẫy, rất nhiều tùy tùng, kẻ hầu hạ và một vùng đất rộng lớn với nhiều gia súc. Hoàng tử Ai Cập và công chúa rất hạnh phúc. Một hôm, hoàng tử nói với vợ:
Có một bà phù thủy đã dự báo rằng chó, rắn, cá sấu có thể làm hại tính mạng của ta.
Công chúa hỏi:
Thế tại sao chàng không vứt con chó đi?
Hoàng tử nói: Ta không thể bỏ nó. Ta nuôi nó từ bé, đi đâu nó cũng đi cùng. Nó đã trung thành và thuần phục. Nếu vứt nó đi thì sẽ thành người vong ơn bội nghĩa. Ta mong mọi người đều có lòng từ tâm. Ta không tin nó hại ta. Nàng cứ yên tâm. Dù thế nào, công chúa cũng không để hoàng tử đi đâu một mình. Ngày đêm nàng ở bên bảo vệ chàng. Khi chàng ngủ, nàng ngồi bên đề phòng ba con vật. Mấy năm sau, họ về Ai Cập, vua cha hết sức vui mừng. Họ lại ở cung điện cũ. Nương tử quyết định làm lễ lớn chúc mừng khoản đãi mọi người, nhân đó cũng ban phát cho nhân dân. Họ giết bò, mổ cừu, tế lễ thần và tổ tiên. Cuộc vui kéo dài 2 tháng. Cuộc vui kết thúc bình yên, vương tử lên giường nghỉ. Công chúa vẫn cố mở to mắt ngồi bên canh cho chồng. Cho đến lúc trời gần sáng, đột nhiên công chúa thấy một con rắn to đáng sợ đang đến gần vương tử. Nàng vội đứng dậy lấy các bình nhỏ đựng rượu, sữa, mật ong, đổ trước mặt rắn. Uống xong, con rắn say lử, mê mệt, uể oải, lộ rõ bụng ra. Người vợ vội lấy dao chặt đứt đầu con rắn. Nàng tiếp tục bảo vệ chồng cho đến sáng. Khi chồng dậy, công chúa nói với chồng: Thần linh bảo vệ chàng, khiến chàng thoát được sự uy hiếp của rắn cạp nong. Hoàng tử làm lễ mừng thoát hiểm. Nhờ có vợ hiền bảo vệ nên chàng sống rất an bình, hạnh phúc. Một hôm, chàng mang con chó đã suốt đời theo mình đi săn. Đột nhiên phát hiện có một con chó dại trên sa mạc. Con chó đến gần, nhe nanh, múa vuốt, chực vồ lấy hoàng tử mà cắn. Đúng lúc đó, con chó trung thành của chàng cũng chồm về phía con chó dại. Trận huyết chiến diễn ra. Sau đó, con chó nhà chiến thắng, nằm đè lên trên. Hoàng tử nhân đó bắn một mũi tên trúng ngay tim chó dại, nó ngã ra chết. Nhờ sự giúp đỡ của con chó trung thành, chàng thoát hiểm lần thứ hai. Chàng trở về cung, hạ lệnh giết bò tế thần linh và phân phát cho nhân dân. Sau đó, có một ngày, vợ chồng chàng đi chơi bên bờ sông Nin. Khi họ ngồi bên bờ sông, bỗng có một con cá sấu hung ác nổi lên. Nó há miệng bơi về phía chàng và nói: Ta đã đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi. Ta sẽ ăn thịt ngươi, kết thúc cuộc đời ngươi đây. Đúng lúc ấy, người vợ nhớ tới quà tặng của một pháp sư. Đó là một tác phẩm điêu khắc hình tháp nhọn, có chữ Ai Cập cổ và lời dặn dò. Vật điêu khắc này có khả năng làm mất uy lực của cá sấu và làm nó trở nên ôn hòa hơn. Nàng vội rút vật đó đang mang sẵn trong mình ném vào con cá sấu ở dưới sông. Thật lạ lùng, con vật hung ác trở nên ôn hòa như đợi lệnh hai vợ chồng chàng. Thế là chàng thoát khỏi sự uy hiếp đến tính mạng của ba con vật. Chàng được cứu thoát rồi. Từ đó về sau, người Ai Cập sống bên dòng sông Nin đã xây rất nhiều tháp lớn, đầu nhọn, giống mẫu đã hàng phục cá sấu.
Nhưng có đúng tháp đó có thể trừ bỏ sức mạnh của cá sấu không? Đó là sự thật hay chỉ là huyền thoại? Các bạn đọc nhỏ thân mến, vấn đề này dành để các bạn giải đáp đấy. Nguyễn Sơn Liên kể.
Tấm lòng thiện lương.
Ở miền đất xa xôi Sơn Thanh Thủy Tú nọ, có một công tước tiểu thư nằm trong cái nôi và xung quanh là những vị tiên tri tài hoa. Họ ngồi quanh cái nôi đó đợi lệnh của nữ vương và ngắm nhìn cô công tước ngủ ngon lành. Nữ vương bảo: "Xin các ngài hãy căn cứ vào nguyện vọng và năng lực của mình mà đem lại một lễ vật có giá trị." Vị tiên tri thứ nhất cúi mình nhìn vào công tước tiểu thư nói: "Tôi sẽ đem đến cho tiểu thư sắc đẹp lộng lẫy, để người nào nhìn thấy tiểu thư đều phải công nhận đó là một đóa hoa thần kỳ đẹp tuyệt vời." Vị thứ hai tiếp lời: "Tôi sẽ tặng tiểu thư một đôi mắt trong sáng sâu thẳm." Người thứ ba nói tiếp: "Tôi sẽ tặng tiểu thư một dáng người nhẹ nhàng thanh tú." Vị thứ tư rất đắc ý nói: "Còn tôi muốn tặng tiểu thư một chiếc nhẫn mà từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy trên thế giới này cả." Nữ vương nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sắc đẹp của người và bông hoa đều giống như nhau vì đều sẽ khô héo. Vẻ đẹp mê hồn của cặp mắt thì cũng giống mùa xuân sẽ tàn phai. Gió to có thể làm cây cối đổ gãy. Vàng chẳng thể làm cho con người hạnh phúc và đoàn kết. Ngược lại, gây thù hận lẫn nhau. Còn lại sau cùng chỉ là hư không. Bởi vậy, những lễ vật của các vị không tồn tại mãi." Các vị tiên tri ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó một vị cất tiếng hỏi: "Như vậy thì cái gì sẽ làm cho con người vĩnh tồn? Người định tặng tiểu thư lễ vật gì vậy?" Nữ vương chậm rãi nói với mọi người: "Ta muốn tặng tiểu thư tấm lòng thiện lương. Mặt trời đẹp và cũng sáng nữa, nhưng nếu nó không thể đem ấm áp lại cho địa cầu thì nó chỉ là vật chết. Tấm lòng thiện lương là mặt trời ấm áp, nó đem lại cho cuộc sống tất cả. Cái đẹp mà không thiện thì khác nào đóa hoa không có hương sắc, giàu có mà không thiện chỉ là kẻ sống tự tư. Yêu mà không thiện chỉ là vật thừa, sớm muộn cũng mất đi. Như vậy các người sẽ rõ, những lễ vật của các người sẽ mất đi, duy có thiện lương là vĩnh hằng. Nó là nguồn gốc của tất cả, thu không bất tận, dùng chẳng cạn. Bởi vậy ta nói thiện lương là báu vật duy nhất vĩnh hằng." Nữ vương nói xong, cúi xuống hôn đứa con quý báu đang ngủ say sưa, vỗ về trái tim cô bé và nói: "Hãy có trong mình một trái tim thiện lương, con nhé." Nguyễn Sơn Liên kể: